Thế nên là cái bác phải càng tu, mà bác càng tu làm sao đó mà càng tu đó và bà càng dễ thương. Và nhìn người khác, nhìn những người ác, những người xấu, những người dễ ghét mà bác thương được đó, thì đó gọi là tu có tiến bộ. Đó là giải nghiệp. Nếu mình nhìn người ác mà mình thấy họ là ác, là xấu, mình không thèm nói chuyện với họ, thì tức là mình chẳng có giải nghiệp chút nào cả. Và bác biết khi bác mà dễ thương hay là bác thấy người ta dễ thương đó, thì bác disengage, bạn không có cột cái nghiệp mình lại với họ đó nha. Mà cái đó là một trong những cái mà cái chuyện tu hành thực tế nhất. Mà bạn nghe hiểu được không bạn hả? Mà bạn thấy thầy nói có nhiều điều không chỉ lý, bạn nói chuyện mà thầy nghe có thể phát biểu thầy quá không bạn? Nhưng khi mà bạn ngồi im lặng quá, thầy thấy mình bạn quá dễ thương mà không biết làm sao. Sợ không biết bạn có hiểu hay không rồi, thầy bạn quá dễ thương, im, phăng phắc, nói hết. Mời bà phát biểu, bà có ai phát biểu không? Yes, ai có câu hỏi gì không?
Thưa thầy, con muốn hỏi là nếu mà một cặp vợ chồng họ rất là hạnh phúc với nhau, tại vì họ không có cái power and control, họ coi nhau như là những người bạn thân rất là thông cảm trên đường đời, thì cái nợ đó thì mình giải thích như thế nào ạ? Hay cũng không phải là, nếu là trả ơn thì theo như con hiểu là một người làm ơn và một người trả lại, nhưng mà cái này là hỗ tương, một qua lại.
Đúng rồi.
Mình dạy ra.
Đúng, qua
Cảm ơn
lại
thầy.
nó rất là phức tạp, vì lên cái chuyện là không bao giờ mình là straight line, nghĩa là ok tôi là mắc nợ hay là tôi mắc ơn, không có. Ơn này qua ơn kia lại, là chưa nói chuyện là đó là hồi kịp trước hay là nhiều năm trước. Bây giờ mình tạo ra thêm nhân duyên mới, mà đâu phải là nó chết đúng chỗ đâu. Thành ra là có ơn qua có nghĩa lại, rồi nó qua lại hoài, rồi nó không bao giờ ngưng cả, tương tục hoài. Bởi vậy mình gọi là sinh tử luân hồi được, nếu không nó phải luân hồi được. Ai có câu hỏi gì khác?
Kính thưa thầy, con hỏi cái này hơi ngoài đề chút xíu, là thưa thầy ở dưới lốt đó, thầy con có theo dõi thì thầy dạy tài chi khí công mở luân xa, vậy thì chừng nào thầy mới dạy trên này thầy?
Chừng nào mà tính này họ mời mà đi, họ mời mình lên chứ. Như vậy bạn bằng lòng chưa? Ai mời thì mình lên, mà chưa mời thì mình chưa lên. Mấy người là xe hơi là mở bánh xe ra hoài, là nó họ mời mình lên này. Như là hư bánh xe mình lên đây mình sửa bánh xe, lún xa là bánh xe mà. Thầy nói các bạn nghe chuyện thầy mới mới xảy ra cách đây những tuần thôi, thì thầy cũng không biết là mấy cái thế của thầy đó dạy về con rồng, con cò, con phượng hoàng, mấy cái thế đó thầy võ vào. Cái thầy võ đó thì gọi là integral tai chi, tại vì nó là tổng hợp của tai chi với yoga của tao. Thì thầy dạy cho nhóm mình, rồi những người là thầy không biết là những người professional mà tai chi họ nói như thế nào. Thì cái đền tuần thì thầy mới gặp một cái nhóm người bên Tây đó, mà dân Tây và dân Việt cũng là dân Mỹ, dân Tây chính gốc hiểu con nai vàng, không phải dân Tây Ninh bạn, dân Tây thiệt đó kìa. Thì tôi là có đứa học học Tai Chi 8 năm, có đứa 6 năm, có đứa 7 năm, có đứa 3 năm, học nhiều rồi, học nhiều rồi. Hai người Tàu thì dạy cái tuổi đó Tai Chi, hai người Tàu Đài Loan cũng tập cũng khoảng trên dưới 20 năm. Thì họ mới mời thầy tới biểu diễn. Thì họ học Yang style, Chen style, Wu style. Thì thầy cũng đâu có sợ gì đâu, cũng họ múa rìu thì mình cũng múa rìu theo. Xong rồi thầy mình khám phá rằng đó là trong cái sự huấn luyện của Tai Chi đó, thì họ còn mấy cái điều mà sơ sót. Cái điều thứ nhất đó là đánh Tai Chi nguyện lắm, nhưng mà cái khí nó lên đó. Cái khí tức là cái chi, cái nguyên khí nó lên đó. Hoặc là không có, hoặc là yếu quá. Cho nên hành động cái tay đánh ra đó thì chỉ là cái tay thôi, chứ không phải là cái, không phải là cái bụng mà nó phạt khí ra. Cái thứ hai đó, là cái xương sống đó, nó không đủ cái flexibility, nó không đủ cái sự mà cái độ nhuyễn của nó này. Mà người Thái thì cái độ nhuyễn của nó rất là cao. Nhưng mà cái độ nhuyễn thầy muốn nói là cái độ nhuyễn mà làm cho chân khí nó vận hành, cái độ nhuyễn đó nó chưa đủ này. Và cái thứ ba đó là khi mà thầy thấy cái sự mà vận hành vận chuyển của người Thái trí này, thầy khám phá rằng đó là cái mức độ mình gọi là cái energy của cái Thái trí đó đó nó bị thiếu, nó không nhiều đấy. Nên sau khi mà thầy bắt đầu nhìn lại rồi thì thầy mới đề nghị với họ, thầy nói bây giờ để tôi biểu diễn, tôi dạy cho vài ba thể mà của tụi tôi tu ở đây. Thì thầy mới dạy cho thể con cóc và thể con trâu, hai thể thôi. Thì họ mới tập có hai thể thôi đó, thì lập tức họ mới khám phá ra rằng là cái cách của mình nó generate, nó tạo ra cái nhiệt khí quá lẹ, quá mau, mà cái thứ mà họ không có. Cho nên họ mời thầy, nghĩa là lúc đó là 10 giờ thì tới 11 giờ rưỡi, 12 giờ là ăn cơm rồi, là ngừng lại rồi, rốt cuộc rồi vào biệt sao không bạn, là thầy phải tiếp tục dạy họ cái tới 4 giờ chiều, ăn ở giữa ăn còn 10 giờ đồng hồ thôi, nói chuyện 4 giờ chiều. Thì khi mà dạy liên tục như vậy luôn đó, thì thầy chỉ dạy hai thể thôi, thầy nói chuyện thôi, thì thầy mới biết rằng đó, cái con đường đó mà bạc mà muốn tu đó, mà thiền định đó là giải thoát đó, nó rất cần thiết cái sự tập luyện của thân thể. Cho nên cái mình phải cần có một cái môn để mà khởi động cái chân khí, gọi là generate cái chân khí. Thế khi khởi động nó rồi đó, mình phải thấu tàn nó vô lại, mình giữ nó vô trong một cái storage, cái store room. Tức là mình lên rồi thì mình phải cho nó vô, tức là bạc buông cái nước ra, cái nước nó lên rồi, nó khoái, nó bốc lên, cái nước đó bạc phải để ra trong cái bình, trong cái ly á bộ. Thâu tàn vô trong cái ly, cái nồi đun được nó rồi, đổ vô trong cái ly, thì bạn phải cần cái ly để mà giữ cái nước đó. Rồi cuối cùng cả đó, cầm cái ly lên để uống nước, tức là phát cái năng lực đó ra, tức là khởi động chân khí, thâu tàn chân khí, rồi mình vận hành và mình gọi là bành trướng, gọi là khai mở cái chân khí đó ra. Đó là ba cái bước quan trọng nhất, cái bước mà đầu tiên khởi động đó, thì nó ở nằm trong mấy cái chuyện mà con cóc, con rùa, cái đó là gọi là integral tai chi. Thì bao hơn cả cái yoga và cả cái tai chi luôn, cái nên mình gọi là, gọi cái môn này gọi là tai chi tổng hợp. Nó có yoga trong đó luôn rồi bạn, mà nó có tai chi luôn. Xong rồi là như vậy rồi đó, thì mình phải đi qua cái mình gọi là thiền định, meditation, để mình làm cho cái energy mình nó có cái chỗ nó giữ lại. Nó giữ lại rồi mình tìm cách mình thăng hóa nó ra. Thăng hóa nó ra rồi đó, một mặt thăng hóa rồi đó, một mặt đó thì mình, mà khi mà mở mắt ra mà đi lên làm việc qua đời đó, thì nó phải phát triển bành trướng ra, thì nó đi vô cái mặt gọi là thái chi, là thái cực quyền. Thành ba cái đó đó thì mình phải tập, thì mình tạo thành được một cái vòng tròn mà nó điều hòa với nhau, mà nó tạo thành một cái thể kiên ba chứng mà. Do đó đó phải tập khởi động nó ra, thu tàng nó, rồi phát nó ra, xong rồi khởi động lại, rồi lại thu tàng, rồi lại phát nó ra nữa. Thì sau khi em ngồi thôi thì mình tập với họ thôi, thì mình biết rằng đó, là những người mà thai trí đó, họ mới thấy rằng là cái môn mình làm nó không hề trái ngược lại với họ. Còn bản thân của thầy tập yoga, thầy thấy cái môn mà integral thai trí mình đang học bây giờ đó, nó không có cái trái ngược lại, tức là mình có thể kết hợp cả bên Đông, tức là phải Ấn Độ và cả cái Tàu vào trong cái môn mà integral thai trí. Thành bởi vì vậy cho nên khi bạn tập cái chuyện này thì chuyện như xảy ra là cái luân xa bạn nó khai mở. Bạn không muốn mở cái luân xa, nó từ nó mở ra. Mà cái đó có lẽ là chuyện mình cần nói nhất, là mình không cần nghĩ nó mở hay không mở, cứ tập đi thì bạn sẽ bắt đầu cảm nhận ra một sự khai mở. Mà luân xa thì là cái tâm thức, mà cái tâm thức là cái mà sẽ làm cho cái nghiệp bạn nó nặng hay nhẹ. Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn có mệt chưa? Hả? Chưa mệt nữa. Tại sao bạn chưa mệt mà? Khổ khai thần khí tạng mà ông nói cười không là khỏi mệt rồi. Rồi chưa các bạn? Còn chi để hỏi nữa không? Có thắc mắc gì không? Mà có phê bình chi không? Có đưa chi buồn thì nói thầy nghe không? Có không? Có chuyện chi vui thì nói thầy nghe không? Không buồn cũng vui, không có gì nói thầy nghe, chán quá. Rồi, nếu không đó, thì thầy có đề nghị với bạn là thầy về bạn chắp tay lại mình thành niệm Phật trong vòng 3 phút. 3 phút thôi. Được nhiều quá, vì niệm nhiều quá thì thầy cũng không biết làm sao mà gì đó mà niệm cho đàng hoàng. 3 phút thôi để thầy tập trung được tâm của mình. Trong 3 phút này đó, nếu các bác mà có cái người nào bạc thầy nghiệp nặng nề mà họ cần cho nghiệp giải tỏa, trong 3 phút này bạc thầy là có cái nghiệp gì mà dữ dằn của mình mà mình muốn cho nó tiêu trừ đi đó, thì các bạn có thể chú tâm vào chuyện đó. Bạc thầy có người nào mà có thể nhờ những cái giấy phục niệm Phật của mình đó, thì bạn nghĩ về họ, niệm dùng cho họ. Ok. Mình niệm Nam Mô Phật A Di Đà hả? Nam Mô Phật A Di Đà. 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 Nam Phật A Di Đà. Nam Mô 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 Phật A Di Đà. Good night các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn về nhà thư giãn, relax.